Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 5 tháng 3 năm 2014, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Nam Triều Tiên cảnh báo sẽ có thêm nhiều hành động khiêu khích khác từ Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ kêu gọi hai đồng minh Nhật và Nam Triều Tiên hãy nhanh chóng cải thiện quan hệ. 10 người chết trong một loạt đánh bom ở Iraq.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Trung Quốc lại một lần nữa loan báo tỷ lệ gia tăng chi tiêu quốc phòng ở mức 12,2%. Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay giới bảo vệ nhân quyền quốc tế đang lên án mạnh mẽ bản án của blogger Trương Duy Nhất. Xin mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Xin mời biên tập viên Hoài Hương.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng phương Tây đã nêu lên một tấm gương xấu khi họ ủng hộ những người biểu tình Ukraine bị Nga tố cáo là đã thực hiện một cuộc đảo chính bất hợp pháp. Ông Lavrov đưa ra phát biểu đó tại Madrid hôm nay, giữa lúc ông đứng bên vị tương nhiệm Tây Ban Nha là Ngoại trưởng Jose Manuel Garcia Margallo. Xế ngày hôm nay, ông Lavrov sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Paris, nơi hai ông sẽ tham gia một hội nghị về Liban. Giới lãnh đạo Tây Phương kêu gọi hãy giảm thiểu những căng thẳng xuất phát từ khi các lực lượng quân sự Nga tiến vào bán đảo Crimea của Ukraine hồi cuối tuần vừa rồi. Các nước phương Tây đề nghị rằng cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết nếu Nga triệt thoái các lực lượng của họ về lại các căn cứ trên bán đảo Hắc Hải và cho phép các giám sát viên quốc tế đến thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông Lavrov hôm nay nói nước Nga không thể ra lệnh cho các lực lượng vũ trang thân Nga ở Crimea mà ông mô tả là các lực lượng tự vệ phải trở về căn cứ của họ bởi vì họ không phải là những lực lượng của Nga. Ông nói binh lính của hạm đội Hắc Hải của Nga vẫn ở tại các vị trí bình thường. Ngoại trưởng Nga còn nói rằng cho phép giám sát viên quốc tế vào Crimea không phải là quyết định của Nga mà là quyết định của chính phủ Ukraine và chính quyền địa phương ở Crimea.
Trong khi đó, NATO và Nga đồng ý gặp nhau hôm nay, thứ Tư, để bàn về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cuộc họp tại Brussels sẽ là cuộc tiếp xúc công khai đầu tiên giữa Liên minh phòng thủ của các nước phương Tây với các đặc sứ của Nga kể từ khi các lực lượng Nga tiến vào bán đảo Crimea của Ukraine hồi cuối tuần trước. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Hôm qua, NATO nói rằng sự hiện diện quân sự của Nga tại Ukraine tác động nghiêm trọng đến an ninh và ổn định của khu vực Âu Châu, Đại Tây Dương. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry dự trù sẽ họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Paris trong ngày hôm nay. Ông Kerry đã đến thủ đô Kiev ngày hôm qua để họp với các giới chức Ukraine và Ngoại trưởng Hoa Kỳ muốn vụ khủng hoảng giảm bớt cường độ.
It is diplomacy and respect for sovereignty.
Ngoại giao và tôn trọng chủ quyền, chứ không phải sức mạnh đơn phương, là cách thức tốt nhất để giải quyết những tranh chấp như thế này trong thế kỷ thứ 21. Tổng thống Obama và tôi muốn nói rõ với Nga và cả thế giới là chúng tôi không muốn có chiến tranh. Có một phương cách tốt hơn để Nga bảo vệ những lợi ích chính đáng của họ tại Ukraine.
Tại một bữa tiệc gây quỹ tối hôm qua, Tổng thống Obama nói Nga vi phạm luật pháp quốc tế và đang sử dụng quân đội để tìm cách ép buộc người dân Ukraine. Trước đó, ông nói với các phóng viên báo chí rằng cộng đồng quốc tế muốn bảo đảm là quyền của người Ukraine phải được tôn trọng.
I think everybody recognizes that although Russia has legitimate interests in what happened.
Tôi nghĩ rằng mọi người đều thừa nhận là Nga có những lợi ích chính đáng tại quốc gia láng giềng đang bị xáo trộn này. Nhưng điều đó không có nghĩa là Nga có quyền dùng vũ lực như là một phương tiện để phát huy ảnh hưởng bên trong quốc gia này.
Tổng thống Obama kêu gọi Nga đối thoại với chính phủ lâm thời Ukraine và để cho các quan sát viên quốc tế xác định xem người sắc tộc Nga ở Ukraine có đang bị đe dọa như cáo buộc của Moscow hay không. Trong cuộc họp báo ở Moscow sau những phát biểu của Tổng thống Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin bênh vực cho sự can thiệp quân sự của Nga tại Crimea. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng ông giữ quyền bảo vệ cho người Nga ở Ukraine, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng các thành phần vũ trang ngăn chặn các đơn vị quân đội Ukraine trong khu vực thuộc các lực lượng tự vệ địa phương, chứ không phải là binh sĩ Nga. Tổng thống Obama phản bác rằng Moscow không có quyền hợp pháp để can thiệp bằng quân sự, và ông nói rằng Tổng thống Putin hình như có một nhóm các luật sư khác đang diễn giải luật pháp theo một cách khác. Chính quyền của Tổng thống Obama cũng loan báo một khoản hỗ trợ năng lượng trị giá 1 tỷ đô la cho Ukraine, quốc gia đang bên bờ vực phá sản. Bán đảo Crimea được nhà cựu lãnh đạo Liên Xô năm 1954 là ông Nikita Khrushchev đặt dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Bán đảo này vẫn thuộc Ukraine khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Crimea có một đường biên giới ngắn với Nga ở điểm cực đông và cảng Sevastopol ở Crimea là căn cứ của hạm đội hắc hải của Nga. Đa số cư dân Crimea là người sắc tộc Nga, nhưng nơi này cũng là quê hương của người sắc tộc Tata theo Hồi giáo, thường tỏa ra khinh khi Nga. Các giới chức Ukraine nói rằng Moscow đã đưa 16.000 binh sĩ đến Crimea kể từ tuần trước. Những xáo trộn ở Ukraine bắt đầu hồi tháng 11 năm ngoái khi Tổng thống Viktor Yanukovych rút khỏi một thỏa thuận thương mại với Liên hiệp Âu Châu để quay sang thắt chặt hơn các quan hệ với Nga và nhận sự hỗ trợ kinh tế từ Moscow. Động thái đó đã gây ra những cuộc biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Kiev và nhiều nơi khác trên khắp Ukraine và cuối cùng đã buộc Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych trốn khỏi Kiev, chạy sang Nga vào cuối tháng 2.
Cũng liên quan đến tình hình của Ukraine, Hoa Kỳ và các nước đồng minh châu Âu tiếp tục bàn thảo về cách ứng phó với những hành động của Nga ở Ukraine. Theo tường thuật của thông tín viên Aras Arabasadi của đài VOA, hiện chưa rõ Washington và Brussels có thể làm gì để cho Moscow thay đổi đường lối. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Căng thẳng ở Ukraine tiếp tục leo thang và ngày càng có nhiều chính khách Mỹ lên tiếng hô hào cho một phản ứng mạnh mẽ của Washington. Nhưng ông Ian von Gordon, Giám đốc phòng công tác của Viện Huấn luyện Bảo vệ Ngoại giao, nói rằng điều đó có phần chắc sẽ không xảy ra.
Hoa Kỳ bất kể là có đưa ra những lời đe dọa như thế nào đi nữa, cũng sẽ không được xem xét một cách nghiêm túc. Việc đó sẽ giống như hành động dậm chân của một đứa trẻ lên hai.
Ông Gordon cho rằng Hoa Kỳ có thể lên tiếng để bày tỏ sự chống đối. Nhưng vấn đề Ukraine rốt cuộc vẫn là một vấn đề mà các nước Âu Châu phải lo liệu.
Hoa Kỳ cần phải gây sức ép lên Âu Châu để họ nhận lãnh trách nhiệm đối với những vấn đề ở sân sau của họ.
Ông Michael O'Hanlon là người đứng đầu chương trình nghiên cứu chính sách đối ngoại của Viện Brookings ở Washington. Ông cho rằng vào lúc này thì những sự đe dọa sử dụng sức mạnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ giới hạn ở mục tiêu gây áp lực lên chính phủ mới ở Ukraine là chính phủ có chủ trương thân Tây phương.
He's willing to make them worry and make them think that he's got options. It's essentially a form.
Ông ấy sẵn sàng làm cho họ lo lắng và làm cho họ tin là ông ấy có nhiều lựa chọn khác nhau. Trên cơ bản thì đây là một hình thức ngoại giao cưỡng ép để làm cho tân chính phủ ở Ukraine phải có thái độ tôn trọng nhiều hơn đối với các thành phần thân Nga ở Ukraine.
Ukraine là một nước bị chia rẽ. Phần đông những người ở miền Tây nói tiếng Ukraine và ngã về các nước láng giềng trong Liên hiệp Âu Châu. Đa số những người ở các khu vực miền Nam và miền Đông là người nói tiếng Nga và họ muốn có những mối liên hệ chặt chẽ hơn với Moscow. Ông Stephen Bucci, một chuyên gia về chính sách đối ngoại của Quỹ Heritage, nhận định như sau về tình hình hiện nay ở Ukraine.
The country is facing a potential for a great split.
Nước này đang đối mặt với mối rủi ro của một sự phân hóa hết sức nghiêm trọng.
Ông Bucci nói rằng Washington không có nhiều ảnh hưởng ở Ukraine.
We don't have a heck of a lot of options to address it other than rhetoric, other than speaking.
Chúng ta không có bao nhiêu sự lựa chọn để đối phó với vấn đề này ngoài trừ việc sử dụng ngôn từ. Mà việc sử dụng ngôn từ trong trường hợp này, theo nhận xét của tôi, sẽ không có nhiều tác dụng.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry hôm thứ Ba đã tới Kiev để bày tỏ hậu thuẫn cho từng chính phủ Ukraine. Ông loan báo một kế hoạch viện trợ 1 tỷ đô la cho Ukraine. Và theo lịch trình đã được ấn định, thì ông Kerry ngày hôm nay sẽ họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Paris để tìm cách giải quyết vấn đề Ukraine.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Tổng thống Obama đã quyết định áp dụng các biện pháp miễn thuế mới cho người Mỹ thuộc thành phần nghèo và trung lưu trong đề nghị ngân sách của ông cho năm 2015. Vào lúc ra mắt ngân sách 2015 hôm qua, Tổng thống Obama đề nghị nới rộng chương trình hoàn thuế do lợi tức thấp cho các gia đình có con nhỏ, đồng thời nới rộng các biện pháp giảm thuế cho hơn 13 triệu người lao động Mỹ không có con. Tổng thống Obama nói rằng đề nghị về kế hoạch chi tiêu cho năm 2015 phản ánh các nỗ lực của ông nhằm giải quyết tình trạng bất công về mức thu nhập và khoảng cách biệt quá xa giữa những người Mỹ giàu có nhất và những người Mỹ nghèo nhất.
Our budget is about choices. It's about our values. As a country, we've got to make a decision if we're going to protect tax breaks.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói, ngân sách quốc gia cốt yếu là những sự chọn lựa. Nó nói lên những giá trị của chúng ta. Ông nói rằng trong tư cách là một quốc gia, Hoa Kỳ phải quyết định liệu có nên bảo vệ các biện pháp giảm thuế cho thành phần giàu có nhất nước Mỹ, hay là nên khôn khéo đầu tư vào những biện pháp cần thiết để tạo ra công ăn việc làm và phát triển kinh tế, cũng như tạo các cơ hội cho mọi công dân Mỹ. Để có tiền thanh toán phí tổn do những đề nghị này, Tổng thống Obama đã quyết định bãi bỏ một số biện pháp giảm thuế cho những người Mỹ giàu có. Kế hoạch chi tiêu của Tổng thống Obama thuộc Đảng Dân Chủ có phần chắc sẽ bị các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội chống đối mạnh mẽ. Các nhà lập pháp này thường kêu gọi phải cắt giảm công chi và giảm thuế.
Quay sang tin tức liên quan đến Á Châu. Thưa quý vị, Trung Quốc lại một lần nữa loan báo tỷ lệ gia tăng chi tiêu quốc phòng ở mức hai con số, giữa lúc các nước khác trong khu vực cảm thấy lo ngại về điều mà họ gọi là thái độ hung hãn của Bắc Kinh trong lĩnh vực quân sự. Hôm nay, Nhật Bản đã nhanh chóng đưa ra một tuyên bố để bày tỏ quan tâm sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường loan báo kế hoạch gia tăng chi tiêu quân sự. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày hôm nay cho biết là ngân sách quốc phòng năm nay sẽ gia tăng với tỷ lệ 12,2% để góp phần hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Trung Quốc và phát triển thêm các loại vũ khí công nghệ cao. Ông Lý Khắc Cường phát biểu như sau tại phiên họp thường niên của Quốc hội ở Bắc Kinh.
Năm nay, trong lúc theo đuổi mục tiêu của đảng về việc tăng cường sức mạnh quân sự trong tình thế mới, chúng tôi sẽ tăng cường một cách toàn diện những công tác để cách mạng hóa, hiện đại hóa và chính quy hóa quân đội, không ngừng nâng cao khả năng răn đe và khả năng tác chiến của quân đội trong thời đại công nghệ thông tin.
Nhật Bản, một trong các nước Á Châu đang lo ngại về việc sức mạnh quân sự của Trung Quốc gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây, ngày hôm nay đã đưa ra một thông cáo để bày tỏ quan tâm đối với loan báo của ông Lý Khắc Cường. Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội, ông Lý Khắc Cường cũng cho biết chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2014 là khoảng 7,5%, tức là không thay đổi so với chỉ tiêu của năm ngoái. Trong những năm gần đây, đà tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc đã chậm lại sau khi 3 thập niên tăng trưởng mạnh đã giúp nước này trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới sau Hoa Kỳ. Bắc Kinh hiện nay cũng phải đối mặt với sự bất mãn ngày càng tăng của dân chúng bởi vì nạn tham nhũng lan tràn, tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng và các chính sách mạnh tay đối với các sắc dân thiểu số. Trong một diễn tiến được xem là dấu hiệu của những sự bất mãn đó, các lực lượng an ninh Trung Quốc ngày hôm nay đã bắt giữ một số người phân phát truyền đơn ở quảng trường Thiên An Môn trong lúc Quốc hội khóa 12 khai mạc kỳ họp thứ nhì. Các nhân viên an ninh đã vội vã thu nhặt truyền đơn và ra lệnh cho những người ở gần đó xóa hết những hình ảnh trong máy chụp hình và máy quay phim. Và vì thế hiện chưa rõ là những người biểu tình muốn hô hào cho chuyện gì. Phiên họp của Quốc hội Trung Quốc diễn ra vài ngày sau khi những kẻ tấn công mang mặt nạ giết chết 29 người tại một nhà ga xe lửa tại thành phố Côn Minh ở miền Tây Nam. Giới hữu trách nói rằng thủ phạm là những phần tử hiếu chiến trong vùng Tân Cương, là nơi mà người Uyghur theo đạo Hồi lâu nay vẫn thường than phiền về sự đàn áp của chính phủ. Tại buổi lễ khai mạc, các đại biểu Quốc hội đã cử hành một phút mặc niệm dành cho các nạn nhân của vụ tấn công ở Côn Minh. Và trong bản báo cáo công tác chính phủ, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc sẽ thẳng tay trấn áp những hành vi bạo động, khủng bố và bảo vệ an ninh quốc gia. Ông Lý Khắc Cường cũng hứa tuyên chiến với nạn ô nhiễm. Ông nói rằng khói mù gây ngạt thở tại các thành phố của Trung Quốc là đèn đỏ báo hiệu của thiên nhiên đối với sự phát triển mù quáng và thiếu hiệu quả. Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ chiến đấu chống ô nhiễm với quyết tâm cao độ không khác gì quyết tâm trong cuộc chiến chống đói nghèo. Để đạt mục tiêu này, ông Lý Khắc Cường cho biết là lượng tiêu thụ năng lượng trên cả nước sẽ bị hạn chế. Một bản báo cáo riêng rẽ của chính phủ công bố ngày hôm nay cho biết Trung Quốc sẽ tăng 7,1% ngân sách dành cho những hoạt động tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, cơ quan lập pháp hàng đầu của nước này hôm nay bắt đầu các cuộc họp thường niên tại Bắc Kinh, nơi chương trình cải cách trên diện rộng và đầy tham vọng của Chủ tịch Tập Cận Bình được đưa ra vào cuối năm ngoái sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu. Hội nghị đánh dấu một năm kể từ khi ông Tập trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu và diễn ra trong bối cảnh của chiến dịch đang nới rộng một cách nhanh chóng để chống tham nhũng trong khi tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đang chậm lại. Thông tín viên Bill Eid của VOA tại Bắc Kinh có bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Phát biểu tại lễ khai mạc phiên họp hàng năm của Quốc hội khóa 12, Thủ tướng Lê Khắc Cường cho biết chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm này được duy trì ở mức 7,5%. Tuy nhiên, với đà phát triển kinh tế đang chậm lại và những mối quan tâm về các khoản nợ khổng lồ của các chính quyền địa phương, một số người cho rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể hạ thấp chỉ tiêu tăng trưởng xuống còn 7%. Trong hơn 8 ngày rưỡi tới đây, các đại biểu sẽ thảo luận về 68 dự luật, trong đó có 11 dự luật về môi trường. Bầu trời đã trong lành hơn từ ngày thứ ba, nhưng bầu không khí ô nhiễm đã che phủ Bắc Kinh trong nhiều ngày gần đây ở mức độ nghiêm trọng. Phát ngôn viên Quốc hội bà Phó Ánh nói rằng các luật lệ về môi trường sẽ là vấn đề hàng đầu trong suốt hội nghị năm nay. Bà cho biết như sau trong cuộc họp báo hôm thứ ba. Bà Phó Ánh nói rằng vấn đề khói mù đã trở thành vấn đề biểu tượng và khó khăn của nhiều thành phố ở Trung Quốc và gây ảnh hưởng ngày càng nhiều. Tuy nhiên không chỉ ô nhiễm không khí mà thôi, bà nói, vấn đề nguồn nước và vấn đề đất đai bị ô nhiễm thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Mùa thu năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình đã công bố một kế hoạch cải cách để cải tổ kinh tế và gia tăng sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tư nhân và các công ty độc quyền của nhà nước, vốn chi phối nền kinh tế Trung Quốc. Những cải cách này đồng thời cũng thúc đẩy pháp quyền và bãi bỏ những chính sách lâu đời vốn gây cản trở cho sự phân phối của cải bình đẳng trong một đất nước có tới 1,35 tỷ dân này. Bà Phó Ánh cho biết vai trò của Quốc hội là cung cấp khung sườn pháp lý cho kế hoạch cải cách rộng lớn mà ông Tập là người khởi xướng. Bà Phó Ánh nói, đối với những cải cách lớn mà dư luận quan tâm, các đại biểu nên soạn thảo, sửa đổi và bãi bỏ các điều luật nếu cần để bảo đảm rằng những cải cách lớn được thực hiện theo đúng pháp luật. Ông Hoàng Tĩnh, giáo sư môn chính sách công của Đại học Quốc gia Singapore, nói cho đến nay, vấn đề có thông qua kế hoạch cải cách này hay không là do Quốc hội định đoạt.
Điều này có thể đặc biệt thú vị và thậm chí khó khăn hơn những năm trước, bởi vì các chính sách cải cách lấn sâu vào cơ cấu chính trị và kinh tế hiện tại. Điều này có nghĩa sẽ có sự tái phân bố lớn về quyền lực, đặc quyền và lợi ích.
Những cải cách của Chủ tịch Tập Cận Bình đặc biệt nhắm tới việc phá vỡ sự độc quyền của ba nhóm quyền lợi mà giáo sư Hoàng Tĩnh gọi là tam giác sắt, đó là các công ty do nhà nước sở hữu, lĩnh vực tài chính và các chính quyền địa phương. Ông Tập Cận Bình cũng đã có những bước mà các nhà phân tích nói là tập trung quyền lực. Hiện nay, ông là người đứng đầu ba ủy ban đặc biệt, một ủy ban về cải cách kinh tế, một ủy ban về an ninh và ủy ban còn lại tập trung vào công tác quản lý Internet. Chủ tịch Trung Quốc cũng có thái độ quyết liệt trong nỗ lực bài trừ tham nhũng. Các nhà phân tích nói thái độ đó có thể cũng sẽ góp phần dỡ bỏ những rào cản đối với mục tiêu cải cách.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Thành tích nhân quyền của Việt Nam tiếp tục bị lên án mạnh mẽ sau khi một blogger nữa bị Hà Nội phạt tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước vì các bài viết phản ánh thực trạng xã hội, bày tỏ quan điểm trái với chính phủ và phê phán giới lãnh đạo. Blogger Trường Duy Nhất, chủ nhân trang blog Một Góc Nhìn Khác, bị tuyên án 2 năm tù theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự sau hơn 9 tháng bị giam giữ. Ngay sau phiên xử hôm 4 tháng 3, tin về bản án của ông Nhất nhanh chóng được lan truyền trên các hãng thông tấn lớn của quốc tế và khu vực. Và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới đồng loạt lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường áp lực và hành động trước những vi phạm nhân quyền leo thang của Hà Nội. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF có trụ sở tại Pháp nói, thái độ của chính phủ Hà Nội đàn áp, thiển cận, bất chấp đối thoại, phải chấm dứt. RSF yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phóng thích blogger duy nhất cùng tất cả những ai đang bị giam cầm vì cổ suý quyền tự do thông tin trong nước. Lên án bản án mới đây của blogger Trường Duy Nhất, RSF nói họ hết sức phẫn nộ khi nhìn thấy chiến dịch đàn áp blogger vẫn cứ tiếp diễn tại Việt Nam. Bà Lucy Morolon, trưởng bộ phận truyền thông thuộc RSF, nói với VOA Việt ngữ.
Absolutely, it's an absolute outrage that Vietnam is able today to speak at the UN Human Rights Council when the authorities of the country are just completely.
Bà Morolon nói rằng thật bất bình khi thấy Việt Nam giờ đây có ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trong khi nhà cầm quyền Hà Nội hoàn toàn phủi tay trước những lời kêu gọi của quốc tế yêu cầu họ tôn trọng quyền căn bản của chính công dân nước họ. Bà Morolon nói, RSF đã và đang công khai hóa các trường hợp bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt bớ, sách nhiễu, vi phạm nhân quyền bấy lâu nay ra trước công luận quốc tế càng nhiều càng tốt và cố gắng đặt vấn đề nhân quyền trong các chuyến công du của giới chức lãnh đạo Việt Nam tới những nơi mà RSF có đại diện. Bà Morolon khẳng định, RSF sẽ nỗ lực hơn nữa tiếp tục áp lực các nước có quan hệ với Việt Nam lưu tâm tới thành tích vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Vẫn theo bà Morolon, những blogger bị tù đầy không làm gì có tội khi họ cố gắng mang lại thông tin nhiều hơn cho người dân trong đất nước bị Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát chặt chẽ. Cùng lúc đó, Đài quan sát bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền có trụ sở tại châu Âu, chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền FIDH gồm 164 tổ chức bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới và Tổ chức Thế giới chống tra tấn OMCT cùng với Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ngày 4 tháng 3 ra thông cáo phản đối việc kết tội blogger Trường Duy Nhất. Ông Andrea Giocreta, Giám đốc khu vực châu Á của FIDH, nói với VOA Việt ngữ. Thật đáng xấu hổ vì một nước thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc như Việt Nam hiện nay đang giam giữ tù nhân chính trị nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Vẫn theo ông, hiện có hơn 200 tù nhân chính trị ở Việt Nam. Ông cho biết các nỗ lực vận động nhân quyền cho Việt Nam của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, bao gồm đưa ra các khuyến nghị với các nước EU để áp lực Việt Nam phóng thích tù nhân chính trị, xem lại các luật lệ mơ hồ đang bị lạm dụng để bóp nghẹt quyền tự do tư tưởng, tự do thông tin của người dân như Điều 88 hay Điều 258 trong Bộ Luật Hình Sự. Ông Giocreta.
The problem is that those laws are clearly not in line with international standards. So I think we think that the claims of Vietnam are baseless.
Ông Giocreta nói, các luật lệ của Việt Nam rõ ràng không phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Những lập luận của Việt Nam rằng tại Việt Nam không tốt tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm, chỉ có những người vi phạm luật pháp mới bị xử lý, là phi lý. Tại diễn đàn UPR tháng trước ở Geneva, Việt Nam tuyên bố là có chính sách nhất quán bảo vệ thăng tiến tôn trọng nhân quyền, nhưng thực tế rõ ràng ngược lại. Vẫn theo ông, thế giới thấy rõ sự sách nhiễu đàn áp giới bất đồng chính kiến và những nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam vẫn gia tăng với các vụ bắt bớ và tuyên án không ngừng leo thang. Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ có trụ sở tại Mỹ nói họ sẽ tiếp tục áp lực chính phủ Việt Nam đảo ngược các chính sách đàn áp đối với những tiếng nói chỉ trích, những ai bất đồng quan điểm với nhà nước và Đảng Cộng sản. CPJ nói họ hy vọng các nước đối tác với Việt Nam trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ hợp tác thuyết phục Việt Nam tôn trọng nhân quyền.
Quý thính giả đang nghe bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quay sang vùng Nam Á, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên hôm nay cảnh giác rằng miền Bắc có thể thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân hoặc phi đạn tầm xa, tiếp theo sau một loạt các vụ phóng phi đạn tầm ngắn đã bị Seoul đả kích là có tính khiêu khích. Lên tiếng trước một ủy ban quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwon-jin nói rằng các lực lượng Nam Triều Tiên và Mỹ đang trong tình trạng sẵn sàng và ông không thể loại trừ khả năng diễn ra một vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa hoặc các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Tính từ hôm thứ Năm tuần trước, Bắc Triều Tiên đã phóng đi ít nhất 11 phi đạn tầm ngắn và nhiều vật phóng khác vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của họ. Các vụ phóng này được coi là một phản ứng của miền Bắc để đáp lại các cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Nam Triều Tiên vẫn đang tiếp diễn. Một người phát ngôn của quân đội Bắc Triều Tiên hôm nay mô tả các cuộc thử nghiệm của Bình Nhưỡng là thường lệ, chính đáng và nhằm mục đích tự vệ. Nói chuyện với KCNA, hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên, giới chức miền Bắc này bác bỏ lập luận cho rằng các vụ phóng đó đã gây ra căng thẳng. Thay vào đó, người phát ngôn của Bắc Triều Tiên quy lỗi cho Seoul và Washington là đã phương hại tới sự ổn định của khu vực và khuyến cáo rằng nếu hai nước đồng minh này đi quá xa, thì các tên lửa mà miền Bắc phóng đi sẽ không còn được sử dụng chỉ nhằm mục đích tự vệ. Hoa Kỳ kêu gọi Nhật Bản và Nam Triều Tiên hãy cải thiện các mối quan hệ căng thẳng mà Washington lo sợ có thể đe dọa một liên minh an ninh quan trọng ở châu Á. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về Đông Á, ông Danny Russell, kêu gọi cả hai nước hãy tỏ ra thận trọng và tự chế trong việc xử lý những vấn đề lịch sử khó khăn. Ông Russell nói việc này có liên hệ trực tiếp với các lợi ích của Hoa Kỳ và do đó giảm thiểu những sự xích mích và căng thẳng giữa Nhật Bản và Nam Triều Tiên là hai nước bạn và đồng minh đặc biệt thân thiết của Hoa Kỳ, là một ưu tiên ngoại giao đối với Mỹ. Ông Russell nói những căng thẳng đó cần được giảm thiểu và giảm thiểu nhanh chóng. Cả Nhật Bản lẫn Nam Triều Tiên cần phải có những nỗ lực riêng để giúp tạo ra môi trường thuận lợi và tích cực hơn. Các mối quan hệ giữa hai nước đồng minh của Mỹ đã sa sút vì điều mà Seoul cho là lập trường của Nhật Bản nhất định không hối lỗi về quá khứ quân phiệt của họ. Nhà ngoại giao Mỹ nói cả hai nước cùng phải đối phó với những thách thức giống nhau, trong đó có vấn đề Bắc Triều Tiên và chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, và cả hai đều phải đương đầu với những sự bất định trong khu vực. Tại Ấn Độ cho hay nước này sẽ bắt đầu tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội theo nhiều giai đoạn của họ vào tháng 4 sắp tới, trong khi các cuộc thăm dò, ý kiến công chúng nói rằng phe đối lập, Đảng Quốc gia Ấn Giáo có thể gây nhiều phiền phức cho Đảng Quốc Đại đang cầm quyền. Được biết, tổng cộng sẽ có 9 vòng bầu cử được tổ chức. Quay sang Iraq, các giới chức Iraq nói nhiều quả bom đã phát nổ tại Baghdad, giết chết ít nhất 10 người và làm bị thương 39 người. Đa số các vụ nổ hôm nay là do bom cài trên xe gây ra, kể cả một vụ đánh bom xe đã giết chết 3 người ở khu vực Qaghada ở trung tâm thủ đô Baghdad. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về những cuộc tấn công này. Iraq đã chứng kiến một vụ bộc phát bạo động từ hồi năm ngoái. Năm 2013 được coi là năm xảy ra bạo động tệ hại nhất tại Iraq tính từ năm 2008. Liên Hiệp Quốc nói hơn 7.800 thường dân đã bị giết hại. Các số liệu của Liên Hiệp Quốc và các giới chức địa phương cho thấy là từ đầu năm tới nay đã có chừng 1.600 ca tử vong.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.